Thì Phật chứng minh về buổi họp mặt hôm nay là do sự phát tâm của mọi người để xây dựng một điều kiện và hầu nhất những người lầm đường lạc lối, không biết giá trị của chính mình, giá trị của thiền viện, của chư vị tại đây. Thành ra duyên lành cho khối vô vi có duyên đến đây và thì trên đã chọn nắm bắt này đó là do sự phát tâm của mọi người đóng góp tự động thành kính muốn xây dựng với tròn thì cơ đồ tương lai cho thượng đế để quan chiếu cho mọi tâm linh các con ngài con mê muội tại đó xuất gia trở về với chân giác thanh tịnh của chính mọi cá nhân. Thì thiên viễn này là một vết son để sư phạm và tương lai sẽ mạnh trước do sự cố gắng phát tâm tất cả mạng xã vô vi sư phạm cũng như khắp năm châu ở tương lai. Hôm nay tôi xin đại diện tất cả bạn đạo vô dự khắp năm châu đến đây chính thỉnh tổ địa thần thì nơi đây chính giám và lo liệu mọi phương diện để làm cho cơ đồ của thượng đế càng ngày càng tăng vẻ thanh tịnh, tốt đẹp, cứu độ người kế tiếp. Sự chứng minh về trên là quan chiếu và thượng đế là quan chiếu, quán chiếu cho thế gian. Từ từ dày về sau, đất này sẽ trở nên thiền và mọi người bước vào đây hướng về thiên nghiệp lo tu. Xin đại diện cho tất cả và thật thật cảm ơn chư vị nơi đây và mong thượng đế quan chiếu thường trực sẽ trồng cây là chỉ nhìn nơi đây và đặt chư ra đầu tiên. Cảm ơn sự quan chiếu của chư vị sẽ cả gia tăng.
Con hiểu như vậy có đúng cái nhiệm vụ của con người nó xuống thế gian là để cứu độ. Cứu độ nhưng mà làm cho nó thành ra những tâm tối, không có thành pháp. Một cái phương pháp cứu độ như thế nào là hành cái pháp để kiểu như điểm nó lên trên nó lên tầng số thành nhẹ hơn. Mà nếu mình làm không có làm thì thành ra nó bị ứ động nên nó làm trong tâm tối.
Con người xuống đây xuống mặt đất này phải hiểu cái luật của mặt đất là trật tự trước hết học cái đó. Con người giáng lâm xuống thế gian đây là hiểu cái luật của thế gian là trật tự, mà mình tới thế gian mình đi đúng trật tự thì mình mới có cái tâm thức nghĩ về tu. Bởi vì ngoài này mình đã sắp đặt có trật tự rồi thì tự nhiên còn thiếu cái trật tự gì mà trong này tôi lại thích như không thích, à thông cảm như không thông cảm. Người trong này thì thiếu trật tự. Cho nên chúng ta đi tìm pháp, có nhiều người đi tìm sư học đạo, tìm nhiều lắm, rồi cái nó học được một cái pháp. Như cái pháp ở đây là khư trực lưu thanh thì tự nhiên nó phải trở lại tại lại trật tự của thanh giới. Nào, cái người ở đời nói điển điển rồi họ cứ suy điển, ví dụ điển đâu nó sẽ xuống theo rồi họ khùng, không nói được đó, bởi vì cái trật tự. Bây giờ mình tu trở lại trật tự rồi, sự thanh nhẹ nó hòa hợp với thanh nhẹ, trật tự, đời, lãnh đạo. Ở đời tôi có trật tự rồi, tôi phải đi học, tôi ra trường, làm lương tháng bao nhiêu, tôi phải lo gia đình, đóng góp cho xã hội. Tôi mua xe đóng góp xã hội, sao tôi làm cái gì của xã hội liên hệ là tôi đóng góp cho xã hội. Đó. Thì đời xong rồi, đạo, chỉ chết tôi còn ở đây được bao lâu? Hồn tôi là gì? Tại sao tôi được quyền điều khiển cái xác này? Mà trong giấc ngủ của tôi thì tôi thấy mê man, thấy chuyện này chuyện nọ không có ổn định. Vậy thì tôi muốn có trật tự của đạo. Vậy tôi phải làm sao? Đó mới tìm cái pháp tu. Đó, một cái pháp tu rồi đời phải càng trật tự hơn. Tu rồi mà ở đời mất trật tự, mượn đạo tạo đời là nguy hiểm vô cùng. tôi phải cảm tự như thế. Nói sao phải làm vậy? Phải đinh nặng. Không có xuất ngôn, thoát ngôn bừa bãi mà làm sao vậy? Hại người này người nọ là tự hại mình đó thôi. Cho nên đạo sống tu cái pháp vô vi này. Cái pháp vô vi này không có bỏ cộng đồng. Nhiều người không hiểu nữa, ôi dù cho tôi phải ra cộng đồng. Cộng đồng là mình, xác này là của cộng đồng. Cha mẹ sanh ra. Mà bây giờ nó lập lại cho trật tự thì cộng đồng sẽ hỏi nó tại sao mày tốt vậy? Hồi trước mày làm biến, bây giờ mày siêng năng quá, mày làm nên sự nghiệp, nó có kết quả rồi. Thì xã hội phải hướng về đó không? Cho nên tụi con trẻ mà làm có kết quả là con là con người đã ra cộng đồng. Xây dựng cho cộng đồng, ảnh hưởng cho cộng đồng. Sao? Đời đạo mình xét có trật tự mỗi ngày mỗi giờ và việc làm của mình không? Lời nói mình có nói bậy không? Có khi dễ người này người nọ không? Và có thấy rõ mình là thằng ngu không? Mình phải sửa để tiến. Mình phải nhìn thẳng vào mặt mình. Khám phá cái tư tưởng này. Khai thông cái vị trí này. Để tìm hiểu nó ở đâu. Và phải thanh tịnh nó có cái gì vậy? Tại sao thanh tịnh mới khám phá được? Khi mà con thanh tịnh rồi, con vừa nháy mắt, con nghĩ một cái chuyện sao mà nó xa tít. Mà hồi nào giờ tôi nghĩ không được, sao bây giờ? Soi hồn tôi làm pháp luân thiền định rồi, tự nhiên nó mắt tôi nó nghĩ cái chuyện xa vời như vậy. Mà chính trước kia tôi nghĩ không được. Cho nên tâm nghiến nó có thể làm chuyện này chuyện nọ. Thế gian người ta nói là tiên Phật mới làm nổi. Nhưng mà bây giờ vô vi dạy cho con người có thể làm nổi. Nếu tập trung thanh quan sẵn có của chính hòa với thanh quan của vũ trụ, thì tâm nháy mắt mà thấy cái việc đó rồi. Dễ pha mê, dễ pha chấp. Cho nên cái tu của vô vi là văn minh. Rồi đây tới 2000 năm cả thế giới sẽ biết vô vi. Nhưng mà trong lúc đương tu, đương hành như thế này thì đạo này phá, đạo kia phá. Không ăn chung, cứ giữ pháp mà tu thôi. Nếu bỏ cái pháp là sẽ bị sai. Lập lại trật tự là chúng ta không có bị sai. Rồi ông lên bà xuống nói ta là này kia kia nọ, vô ích. Tôi phải hành. Ông có Thượng Đế thiệt để đứng trước mặt ông mà tôi không tu thì ông cũng đá tôi. Không cứu tôi. Thế không? Ông có Phật thiệt mà tôi không tu thì ông cũng không làm gì. Tôi là người phải sửa tôi trước hết. Mình mới nhìn lại hành trình lúc mình giáng lâm xuống thế gian tới bây giờ đã sửa được bao nhiêu. Học nhiều quá mà sửa được bao nhiêu. Đâu phải học đạo này đâu. Học làm con người. Sự thương yêu của cha mẹ. Sự thương yêu của vợ chồng. Sự thương yêu của xã hội. Quần chúng. Cái áo ta đang mặc. Mình thấy sự thông minh của nhân loại đã tiến tới chỗ nào, cái áo thôi, đã biến chế từ vật chất, từ cái thể này tới cái thể kia, để đại diện chúng ta trong cái xã hội, mà mọi người nhìn mắt không ghét, không hận, không buồn, và vui vẻ với chúng ta. Ở thế gian kêu là văn minh. Đó, cho nên sự học hỏi đâu có phải là đợi tôi đi vô chùa tôi mới học. Bất cứ lúc nào, giờ không nào, 24/24, cái tim chúng ta đập cho đâu có ngự, đập là đã học. Ngự ở trong này là phải học. Chưa nghe được cái luật vận hành trong cơ thể của chúng ta là chưa thành tựu. Nghe được cái luật vận hành trong cơ thể chúng ta, ta ăn một miếng rau, nó đi về đâu? Nó từ đâu mà có? Ta chê rau là vật vô tri, nhưng mà chúng ta không biết nó, ta ngu hơn nó rồi. Cọng lúa ở đâu mà có? Ta ăn nó mà ta không biết, ta ngu hơn nó. Chấp nhận cái ngu đó, đập bể cái ngu đó một cái hoài. Cho nên người tu phải học trực tiếp cái kinh vô tự chân kinh. Phải về không tất cả rồi mới đạt ở trên không. Không có phá vỡ ra không được. Mà cứ sợ đạo này, sợ đạo kia, sợ đạo nọ, hư hết. Cái việc này tôi làm, có chú tâm hay không? không chú tâm tôi phải quở phạt tôi. Chú tâm làm cho nó sạch. Không chú tâm là không được. Không chú tâm là người không có niệm Phật. Khi làm việc mà chú tâm là người đã niệm Phật. Trật tự chứ có gì đâu. Niệm Phật để trở về với trật tự. Nguyên năng trật tự chẳng có một chút nữa. Cho nên đời mới phải học kinh mà. Từ nãy giờ chúng ta đã học kinh mà. Chúng ta đã đọc kinh mà. Nhưng mà về thực hành đi rồi sẽ đọc. Không có già đâu. Con người không có già đâu. Người già là người trẻ của tiên Phật. Người già là được điều luyện rất nhiều. Dồn dập rất nhiều. Khổ cảnh nếm rất nhiều. Bây giờ nghe qua rồi hiểu rồi. Tôi thể hả? Tôi sẽ đem cái không mạnh hơn. Cái không sáng suốt hơn. Cái không tràn đầy dũng khí. Tôi đi về với cha mẹ được rồi. Chứ tôi không ôm cái không yếu ớt. Dạ thưa ở thế gian đó. Tôi ơn trong cái ôm cái không dũng mãnh tận độ. Hai thế tập. Là đã thay đổi nhiều hoàn cảnh. Biến biết bao nhiêu dạng trong tâm thức của chúng ta. Mà chưa thấy cửa quyền thật tổ. Cửa quyền chúng ta, cửa thật tổ chúng ta có khi làm con gà để ẩn thân trong ta. Khi làm con heo để ẩn thân trong ta. Khi làm cọng rau để ẩn thân trong ta mà cũng thấy. Chưa thân được. Cái duyên đó đã kết hợp từ nhiều kiếp rồi. Mà ta tu cửa quyền thật tổ cũng đắc. Nếu chúng ta trở về thật tự thì cửa quyền thật tổ chúng ta cũng vui lên. Anh nghe tôi giảng kinh mới nhưng mà nó là kinh cũ, nó là thực chất của kinh cũ. Nhưng mà ta cho là ông này ông giảng thêm mới nhưng mà thực chất của kinh cũ. Phải đi trong thực chất mới cứu rỗi được. Mà xa thực chất là không cứu rỗi được. Có phải vậy không?
Thưa thầy, thời gian tôi qua Mỹ đi vào thứ hai. Con còn gọi là cái năng cảnh nó quấy nhiễu làm con ví dụ như tình dục nhiều. Con thấy là mỗi lần con đứng ra con dám nói tội lỗi con nói chuyện làm lẫn con thì con kiếm nó nhẹ. Rồi bây giờ đó thì được em con thời gian gặp thầy rồi, em con có nói là con học bài của vợ con, tức là con nghe băng thầy giảng đó. Giống như thầy ngày xưa là học bài của bà Tám.
Buôn bán làm phở này kia là mang nghiệp sát. Tôi thú chết, nó cũng quất hẳn ghê lắm. Mong cơ hội nó trả thù. Mà tánh mình chưa quân bình, thì mình cứu nó không được, không cứu không được nó. Nó hy sinh nó cứu mình, cho mình có sinh hoạt mà mình không tu tinh tấn thì đâu cứu nó được. Cho nên lục đục nhiều chuyện. Nó, những cái dòng đó nó mưu cầu được chủ gia cứu, nhưng mà gia chủ không cứu được. Thấy không? Nó làm lục đục những cái nghiệp sát nhà hàng này khi cái nọ mình làm đồ chay tốt. Vì hiện tại thời đại bây giờ người ta cũng tính ăn chay nhiều lắm á. Làm nghiệp chay cho nó đỡ bớt đi. Rồi anh em phải cố gắng tu, phải nhịn nhục và tin cậy lẫn nhau mới mở nhà hàng. Không tin cậy lẫn nhau không nên mở nhà hàng. Người này nghi người kia là không có được. Hoàn toàn tin cậy lẫn nhau mới mở nhà hàng. Mở nhà chay hay là bán phở cũng vậy mà phải có tin cậy. Tin cậy lẫn nhau cái nhà hàng nó mới tốt. Bảy người hùng, bảy người như một. Ông nào xài rồi thôi không có giận. Cái tin cậy lẫn nhau. Thì cái thanh khí của nhà hàng là khác. Mà lục đục người này nghi người kia là cái trượt điển phóng như nhau. Người ta vô người ta ăn uống người yên. Thì hiểu cho đó, cái nguyên lý nó là do sự cộng tác của huynh đệ gia đình của mình. Mình phải tin cậy lẫn nhau mới làm việc được. Có nhiều ăn nhiều có ít ăn ít. Thì cái nhà hàng không bao lâu là lấy vốn lại rồi. Mà không tin cậy lẫn nhau, nghi ngờ là không có làm được. Nghi ngờ không nên làm. Ta khép mình, ta đi làm công, ta tu xưa hơn.
thưa thầy, những việc mình thấy trong giấc mơ có phải là khác ra từ tâm không?
Thì tâm mình có nhiều cái nhiều trước đó tu rồi nó thể hiện những chuyện cái kiếp trước để nhắc mình. Mình nghe nói cái đó mình đã tu.
Như vậy, trong giấc mơ mình thấy những việc
ăn năn. Mình ăn năn. Mình ăn năn để chi? Mình thấy là thấy cái vía nó biến thể thôi. Mình ăn năn là mình giáo dục cái vía đừng có tiếp tục làm những cái chuyện đó. Phải đi theo cái nguyên ý của chủ nhân không? Từ cái hy sản. Thấy không? Chứ không có chim bao làm sao có cơ hội giáo dục mình.
Thế là những việc mình thấy đó là do cái vía của mình.
Cái vía mình biến thể. Cái chuyện ham muốn nhiều rồi nó biến thể vậy thôi. Nhưng phải khi mà vía với hồn khác, cái hồn ấy, tôi muốn đi chơi thì cái vía nó làm kiếm đường. Cái đường đi sao, lên số mấy, quẹo số mấy. Cái vía nó phải lo lúc đó cái hồn ấy. Thủ tướng lập trước, tổng thống đi sao. Nó cũng như quốc gia vậy.
Mỗi người nó sợ một con sợ rắn.
Con sợ rắn là cái dũng chí con không có phát triển. Nhiều kiếp rồi không phải mới kiếp này. Con mới sợ con rắn. Con niệm Phật đi. Con niệm Phật là cái thức bình đẳng con mở rồi con thấy con rắn cũng có gì đâu. Nó cũng chờ cơ hội tu mà thôi. Chỉ nó phải sợ. Cái thức bình đẳng con chưa mở con mới sợ. Ở đời cũng như thức bình đẳng mình không mở sợ ngày nào. Sợ ông quan, sợ cảnh sát, thích bình đẳng mình mở đâu có sợ ai đâu. Cho nên cũng cần niệm Phật nhiều nó mới quân bình thì thích bình đẳng nó mới mở. Chỉ có Nam Mô Di Đà Phật là giải quyết hết rồi mà không chịu làm. Nhớ làm chút thôi rồi bỏ, phải có giờ có khách mình phải làm thế nó quen. Hay lắm chứ không phải giỡn đâu. Chẳng thấy cái gì hợp luân lý đó. Không có giết con gà, con người không có giết con người. Con bò không có giết con bò, con dê không có giết con dê. Rất là rất là.
Nếu người nào mà trải như con là đâu có Quan Âm lên mặt đất. Quan Âm mình nhìn bị hầm quán, cũng chưa bị hầm quán. Bị hầm quán liên tục đó, là mình nhìn nhau, chứng minh cái đức gì như mình đã biết. Chúng ta Việt Nam có lịch sử Quan Âm Địa Chính bị đánh xịt máu mà cũng làm thế đó, gì đó. Nhưng cái hoàn cảnh đó là hoàn cảnh đưa cho con tiếng không có sợ. Không có. Nhìn để ảnh hưởng đối phương. Nhìn không có tạo tội gì đối phương. Khi mà một người tới chửi con mà con làm tin và con xa họ, họ chỉ không năng tội con không phải là thế. Có hiểu không? Con nhận cái giáo dục. Không sao, người trực tiếp chữ mình là thầy mình. Con nghĩ đó là thầy của con. Con đang học nhiều nhục, con người ta chữ là gặp được thầy là làm sao mình thật sự nhiều nhục, cho mình nói dốc nhiều nhục không có được. Thật sự nhiều nhục mình nói dốc nhiều nhục mình càng tấn công nhiều hơn. Thật sự nhiều nhục là thắng hết. Nhiều nhục để thắng đâu phải nhiều nhục để thua. Nhiều nhục. Người ta không có pháp thì không nhận được, con có pháp thì chửi gì chửi, con lo niệm Phật, con nghe cái chuyện của con, những cần thiết và không làm những chuyện không cần thiết. Nghe chuyện người ta chửi được chuyện không cần thiết, mà tự khai mở tâm linh cho chính mình được chuyện cần thiết, ngày đêm lo làm là đủ rồi. Giờ tự Phật cho phước đàng hoàng, có nhà, có cửa, có con, có chồng. Bây giờ mình sẽ làm cái gương tốt để ảnh hưởng tất cả Phật viện tâm tự đi. Cái vợ chồng chặn nhau, chửi nhau, cái gì thật đẹp, trong thâm tâm thương nhau, cái chửi nhau. Có những cái chuyện đó, vợ chồng thương nhau, đổ thừa là mấy là bà. Thằng con bị bệnh, đổ thừa con vợ. Thằng con học không thành là đổ thừa ông chồng. Thương, không có mầm mống thương yêu thôi, đâu có gì đâu. Từ gốc gác thương yêu mà sanh ra chuyện vậy. Để cho con người biết tâm, cho nên ông trời thật là rất hay. Tình vì việc này, việc kia, việc nọ. Để cho con người biết tâm. Xuống đây học hỏi và xây dựng những tiến hóa thức tâm.
quý thanh. Con có một cái tám không?
Nó đọc cái đó hàng ngày. Đọc đó. Đó là cơ hội giải trí cho con.
Bây giờ mình lớn tuổi rồi, già rồi, làm gì giờ? Con phải nghĩ về phần hồn nhiều hơn. Nghe văn cho nhiều, đọc cho nhiều, nghe văn cũng như học tiếp thì không phải chuyện dẫn đâu. Giải mở thăng qua, người đời nó nói, ôi trời, bà khổ vậy mà ông chữ ông đòi đánh thì thưa ông. Còn tại vậy, ông có Phật gì? Cái tình âu yếm của vợ chồng, cái chết còn nhớ nhau. Thấy không? Cho nên phải một mình, hai thứ, bên động loạn, nó dẹp. Con thấy nhà có rác mà con không có quét. Quét trong thanh tịnh tật tự thì rác nó mới ra khỏi nhà. Còn quét ấu ấy xả thì rác còn hoài. Để xả, cái luật vay trả, luật nhân quả để cho con thấy. Chứ mình không có vừa gì người ta đâu. Sau nào con lấy cũng như búa đập đầu ra mà ta không thích cho được. Không có vừa đâu. Cái bên nào chứ không có bên nào. Mà cũng sửa cho tăng cái chữ không. Như tuổi con bây giờ là cần tu để trẻ đánh mắt được đó ta nghe chuyện đời lo được Phật được cái gì đang vật tháng năm con chỉ có người tốt con có cái áp con có đánh ruộng thức điền mà không được chịu cháy thì cái thức điền ở đâu còn cái khô cạn tiêu tan. Khổ, 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 ba là khổ, bước vào biên giới Phật Pháp, thực hiện tạ thứ là khổ. Khổ là khí, người tu phải khổ. Như thầy có làm gì, thầm quan đúng chuyện, chữ tùm lưng, anh bảo, giúp được ta phải gì đâu. Càng ngày càng sẽ hết, người tức sẽ hết, không có bệnh hoạn như thế gì đâu. Chỉ nhờ cái tu chứ nhờ cái gì, tiền không có. Không phải giàu có người ta. Sống tình thương của bạn đạo thôi. Nhưng mà ngày qua ngày, tới ngày nay cũng được hạn. Nhờ cái gì? Nhờ cái nhiệm vụ của mình. Con người biết nhiệm vụ thì đạo ẩm đẹp nhạc. Ẩm đẹp nhạc. Người tu thiền biết nhiệm vụ thì tự nhiên nó sẽ tạo được linh khí. Tạo được linh khí thì trở nên đẹp nhạc. Sáng rồi. Tự nhiên là nó quả. Quả khí là tạo được. Vợ, con, chồng, hòa với nhau, của chồng, mà chồng, vợ, con, cái gây lại. Có gì mình phải tìm cái gốc gác của cái sự việc, mà mình giải quyết rồi nó sao? Vậy. Để cho con hiểu cái nhịn nhục, con hiểu cái giá trị nhịn nhục, con hiểu giá trị của từ bi. Con bây giờ đâu có súng ống gì nữa. Chỉ có nhịn nhục là giải quyết tất cả những trận đồ của gia nhà. Hiểu không? Con có pháp tu là chỉ biết nhịn nhục tới đang em tám khi tôi nhịn nhục. Con tôi nó giữ lên tôi xin bái. Tôi học. Tôi hả đang học nhịn nhục. Không có gì. Rồi tự cái nhịn nhục của mình con quý hơn vậy. Tương lai quý hơn vậy. Cho mình làm nó động loạn, nó tìm mưu kế. Nó càng động loạn thêm. Để đây có pháp rõ ràng. Nó như Phật đi, Phật như ngực đi. Kể như mình cô lập ở trên núi, trên rừng. Bây giờ mình trên trời xuống đi vơ vơ. Nhập cái xác này. Để lãnh cái gì kia. Nhưng mà chưa giải được. Để lấy tâm từ đi, mình giải cái gì. Tâm từ đi thì con từ đi phát triển nhiều chừng nào, những được nhiều chừng nào. Con người con nó nhẹ. Sợ có bạn bạn, con đi luôn cho là cái khác. Đó là khổ. Khổ là bị kẹt nữa khổ. Mình đi kịp tạo đâu có khổ, niệm Phật đi rồi đi kịp tạo hết đó. Không có. Cái gia đình đừng có nghĩ là đi được là đi, lúc nào tiên Phật yêu cứ dịch đi, không có sợ hết. Đi là cứu gia càng tốt, không có làm gia đâu. con thấy ông nó ăn thì đi dĩa nó đi dĩa chứ con đâu đi dĩa giùm nữa mà con lo gì đó. Phải không? Tâm làm thân chịu. Thì tụi nó có khói ốc hết, mà mẹ phát triển lên thì tự nhiên con có ánh sáng. Lúc đó con mới thật sự giúp gia đình quý sáng. Trong ốc của chồng con, quý sáng trong ốc của con. Trong lúc đó, tranh chấp về đời cũng thiếu một cái lệnh thay đổi. Ở sáng nào, tốt. Đấy, thực hiện từ bi tốt hơn. Hay là ngồi đó mà phân giải không thông, tạo quả cho gia căn gì đó. Người nói, người này lý luận mới, người kia lý luận mới được đụng nhau, rầm rầm đập, để chén bát cái lời gì đó. Ha? Cái người tu vô vi phải làm chuyện cần thiết, không làm chuyện không cần thiết. Cần thiết là cái tâm thân mình. Rằng mỗi ngày mình kiểm soát cái tâm mình có nghĩ vậy cho người khác. Cái tâm mình có nghĩ khác. Nghĩ chuyện khác là trước kia mình ăn thú quá nhiều, rồi nó hội tụ thành ra biến tánh của ác thú. Mình không làm gì khác. Người nào biết ra đời, cha mẹ chúng ta ăn thú. Rồi bây giờ mình tu mình biết được rồi mình bị kỳ thì chỉ trải làm vậy. Ăn nhiều năm, vì có nhiều ăn nhiều người, ăn nhiều kiếp rồi, nhiều thế nhỉ. Thì đó, những cặp kiếp của mình là không, không lo. Mình lo cái chuyện bên ngoài, bên mình cái cãi cỏ lao ông sùng cũng là hội tụ điểm năng của thú là cùng. Nó chỉ giới hạn tới đó thôi. Rồi nó không biết làm gì, nó gây lộn nhau, rồi lấy dao chém chặt cái bậc chết rồi ngồi cái thấp. Vì ở Việt Nam nhiều nên gây lộn, chặt đứt đầu rớt đất ngồi khóc cái gì đó. Khóc ghê lắm. Người còn sống ăn năn hơn người chết. Trên ta đến đi đến cờ bạc cũng vậy. Thua nhiều, bán nhà bán cửa thua. Thua lại ăn nhậu, thua tới nhiều luôn. Thua tánh vậy đâu phải thua thiệt. Mình ra không được. Bây giờ mình không để thua cái tánh, mình cứ ngự trị cái tánh và mình phát triển tâm từ bi. Các gia đình phải nhớ tha thứ và thương yêu cái chuyện của từ bi. Mình cứ nghĩ mọi người vạn năng đang phục vụ tâm rau nhưng thịt con cá cũng đang phục vụ xấu hổ. Con thú mà đang phục vụ mình mà. Mình không biết phục vụ người khác. Mình tin ông trời tại sao tâm phục vụ mình chỉ có. Tâm phục vụ con trời ban chiếu khắp nơi nào, không có chỗ nào. Cái ghế mình ngồi của ông trời chiếu cho mình không có. Không có dễ gì có ghế ngồi. Tinh thần phục vụ mình phải khóc. Của ông trời phục vụ tối đa thì nó mới thật. Càng niệm Phật càng thanh tịnh càng thanh xa xuống, càng chịu dấn thân phục vụ. Mình là người dân dân thiếu thốn khổ cực. Ra đây thiếu thốn khổ cực. Rồi bây giờ có được chút thì mình phải bảo vệ và phải giữ lấy sự thanh cao của trời Phật đã ban cho mình của con. Thì ngày nung nấu mình biết cái gốc gác mình không phải là ở đây, còn hồn mình không phải là người ở thế gian. Thế gian không được kế tạo được, anh trời không kế tạo được, thì dừng tôi về quê xưa tốn tuổi, kiên cấp, tứ của ông trời, chánh gốc của mình ở đây. Mà đem nung nấu là đi được, cũng như hồi ở Việt Nam vượt biên tôi vượt biên đi Mỹ đi Tây, lúc bây giờ tôi đi Mỹ đi Tây rồi, nung nấu là đi được. Cho nên có cái pháp niệm Phật ngày đêm mình niệm Phật. Cái gì hung hăng ở trong cơ trạng mình nó bành muốn bành tướng là mình niệm Phật. Chế nó là yên đó. Không phải niệm Phật này là áp chế nó, giải mở cho nó tiến ra. Tạng linh trong cơ trạng của mình nó còn sắc muốn chưa hiểu được nó. Chưa mình nó. Tiến hóa của nó qua thì nhai nuốt của mình khổ, khổ biết là bao nhiêu. Mà nó cũng chưa thích tâm cái chỗ thanh cao. Bây giờ mình đi hướng về thanh cao mình dẫn tiến. Đó là nhiệm vụ của mình độ vạn linh. Cho mình là cái lý luận đôi môi sai. Người nóng giận càng chửi càng dữ. Thấy mình ác,
không có lợi lộc gì cho chính mình, làm cho dung tim, nắm gan đủ chuyện, không tự hại mà cũng thôi, không có lợi lộc gì cho chính mình.
Còn nghe chứ, còn nghe. Không, anh thấy vậy cho nó còn nghe. Lục căn nó còn nghe. Anh bắt nó niệm Phật thì lục căn nó không có nghe. Anh hiểu không? Cái tình duyên nó còn thu hút. Nó còn thu hút. Tại nếu nó không nghe làm sao anh ơi có người yêu anh. Có người muốn anh. Nó còn nghe đó. Anh hiểu chưa? À, nó còn động. Mà ở dưới mà lục căn nó đều rồi, nó niệm Phật đều rồi, nó bừng ra hết. Nó có chuyện gì.
Thầy, người ta
còn yêu thầy hả? Người ta yêu cái gì? Cái tinh thần khác. Không chịu yêu gì vấn đề xác thịt, nhưng mà họ yêu về cái tinh thần xây dựng. Hiểu chỗ đó không? Người cha hay người chú họ không có lo họ bằng tôi lo. Hiểu chưa? Cái đó là cái quan trọng. Còn cái duyên đời, nhìn lại thấy dễ thương, cái đó là tạm, không nghĩa lý gì hết. Không phải sự thật. Cho nên vợ chồng ở thế gian yêu nhau ở vừa hồi đó, thấy cái lỗ mũi bà đẹp tôi yêu chứ đáng, nhưng mà tôi biết tánh bà thứ mấy tôi yêu rồi, yêu qua loa bên ngoài, thấy không? Tôi về nhà gây là vậy đó. Cái kỳ thật hồi đó anh yêu bà xã yêu chỗ nào biết chứ, anh cũng không nhớ rồi, yêu cái gì vậy bây giờ biết như vậy tôi không có yêu phải không đó. Cho nên cái bên ngoài của đàn bà là của đàn ông, bên ngoài của đàn ông là của đàn bà. Mà khi anh tu rồi, cái luồng điển anh khoan thai, nhìn qua, sẽ thấy anh dễ thương, tâm phạm, thấy anh dễ thương. Người ta muốn nói chuyện nha, bởi vì nói chuyện với anh không có, chắc chắn là không có trở ngại với người anh, cái mặt anh khoan thai, từ bi, ta thích nói chuyện. Anh đừng nhìn tưởng lầm là người ta đến, người ta yêu anh. Mà anh nói đàng hoàng, anh nói lâu thơ, hơi chửi. Thấy không? Cho nên cái khoan thai và cái thanh thản nó do đâu? À, do mình niệm nó đạt được quân bình. Và quân bình đó nó giao cảm với quân bình của vũ trụ. Thành cái mặt nó sáng. Bạn đêm anh lo anh tu, những ngày vacation anh lo anh tu, anh ra anh đứng rõ kiến vô gì, anh thấy mặt anh tươi. Tuy nhiên, mà ra bạn bè nó nói, ôi chắc lúc này mặt anh sẽ tươi vậy. Mình còn thấy mình dơ bẩn, chưa khai triển được, vẫn còn động loạn. Nhưng mà ta khen rồi đó, đó là ta khen cái bề ngoài. Do cái sự cố công của mình, và mình làm được điều hòa trong thanh tịnh, thì tự nhiên cái mặt mình nó bừng sáng. À, và anh nghĩ nữa, điều hòa nữa, làm cho lục căn lục trần nó điều hòa như vậy. Là cái tâm anh bừng sáng rồi, đó là cái huệ mở rồi. Chứ tôi phải nôn nóng mà tôi phải làm gì đó, làm gì mới huệ mở. Thì quân mình là huệ mở, cái huệ nó mở. Mà cái huệ mở để chi? Quệ mở đi thị phi á, quệ mở tôi biết thằng cha đó gì, biết thằng cha kia gì, cái đó là đi học thị phi. Cái quệ mở sáng suốt để biết cái tự tánh của mình, nguyên lai bổn tánh mình từ đâu đó. Và là mình thương trực liên hệ với nguyên lai bổn tánh của mình để xây dựng tiến hóa tới thanh tịnh, ổn định. Văn tự tánh của Quan Âm dạy như vậy. Thấy không? Hôm qua tôi cách nghĩ hai thứ, bây giờ thêm một thứ cho nó tròn. Thấy không? Thật đó, Quan Âm ngồi ngày đâu có nói gì đâu. Ngồi trong cái tầm tư thanh tịnh. Mà ngài đâu có nghe chuyện ngoài đâu. Nghe cái tự tánh ngoài. Còn nó đã chuyển tới đâu? Nó thanh nhẹ tới chỗ nào? Mà nó hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ thì ngài biết hết. Mà cái thanh nhẹ của anh từ ba cõi hạ trung thượng của anh nó quy biết rồi. Chứ anh cũng biết hết rồi. Anh biết hết cái tự tánh của anh. Từ cái ngu động, ngu đần chỗ nào. Và anh đã đi tới chỗ thanh tịnh và nó khai mở tới chỗ nào. Rồi anh mới thấy giá trị của tự tánh của anh. Nó sẽ thể hiện trong cái nguyên lý từ bi ở chỗ nào. Rồi anh mới cảm thức Quan Âm ở đâu. Thì lúc đó là anh đi tới chỗ sáng suốt. Anh nhìn tất cả những sự tối tăm của trần gian, anh thấy nó đau khổ vô cùng. Thì anh phải ở trong vị trí cứu khổ. Không cách nào anh đi hại. Anh phải ban bố cái từ quan thương yêu cứu khổ
dù tôi gói nó, tôi đi không đến nó mà nó không biết tôi đi, tôi cũng phải đến. Nhưng ngày hôm nay tôi đến với anh đâu có mời tôi phải đến. Vì tôi thương yêu anh, vì tôi thấy tôi cần phải ban rãi cái tình quan của tôi đó ra, và tất cả mọi người tôi đã quy mến ở đây. Tôi thấy mọi người đây đâu có mời tôi. Anh thấy không? Tôi đã mua vé máy bay trước khi chị Thanh điện thoại qua. Tôi phải đến. Đó là nhiệm vụ người sáng suốt phải lo cho người thiếu suốt. Tình cha mẹ trong gia đình cũng vậy. Ngày nay anh là người cha, anh lo. Lo cho mấy đứa con. Thấy không? Anh phải niệm Phật nhiều. Để anh đem từ quán cho con. Anh phải trò chuyện với con. Anh có trao đổi. Để cho trong cái bình đẳng. Để cho nó mở ra. Cách nó nói gì cũng là đời hết. Bởi vì tuổi lớn nó được học được. Nó học được nó là đời. Mình muốn nghịch với đạo. Mà mình vào với nó. Để mình dấn thân với nó. Rồi mình đem nó trở về đạo. Lúc đó là mình đem đạo vào đời. Anh thấy không? Một cái đạo vào đời ngay trong gia đình anh. Chứ đâu cần phải đi ra ngoài chuyên truyền nữa. Về anh thăm con. Anh vui với con. Anh bình đẳng. Nhưng mà nó thấy bình đẳng. Mà nó thấy bạn của tôi không bằng bác đâu. Bởi vì nó cao một chút, anh chỉ cao một chút thôi, chứ đừng có làm cao quá. Cao một chút thôi. Hay hơn nó chút xíu vậy là nó chịu rồi. Nó ra kia thằng bạn hay không được thì nó phải về nó thăm. Nó nói chuyện với bạn đó. Thằng nó tìm ra cái sự thiên yêu của bạn đó. Chứ bây giờ tụi con nó, mấy đứa con nó không biết anh thương yêu nó đâu. Anh biết tôi thương con, tôi dạy con, tôi thương con, tôi trị con, mà nó không biết. Khi nó biết rồi, nó có lỗi, nó quỳ xuống, bà trị con mà, bà giúp con tay, bà đánh nó đi, nó bất hiếu lắm mà. Có nhiều đứa như vậy, nhiều đứa nó thích trong, nó quỳ bên ba nó, mà nó không bao giờ nó đi, chừng nào ba nó hạ lệnh đứng dậy, nó mới đứng dậy. Đó là từ khổ ra. Bây giờ anh tu vô vi là anh phải trở nên, một từ khổ. Thì cái xã hội này nó khác rồi. Xã hội này không có được đánh con ấy. Anh thấy không? Mà anh phải dằn dọc anh. Mà hạ phẩm anh. Thì sống chung với nó mới theo anh. Thì ở cái chế độ mình này nó khác. Ở chế độ Việt Nam tôi thấy mấy bạn mẹ ghét con họ lấy cây sắt đánh. Tôi có nói rằng, mày hồi trước là lính Lê Dương, lính Lê Xuân Nha. Thành ra bây giờ mày đầu thai tới đây, người Việt Nam trả thù nó quánh mày bằng sắt không? Đánh bằng sắt thật sự. Con trai mày đánh bằng sắt. Luôn đó. Cho nên mình thấy cái xã hội này nó khác. Xã hội này bảo vệ nhân quyền. Thi bác ái. Bây giờ mình phải hạ mình xuống để thực thi cái bác ái đó. Nhưng mà bác ái mình cao siêu, kinh nghiệm giàu có để hướng độ con mình. Con mình nó phải học trường đạo đức ngay của mình trước. Đó, anh là giáo sư. Anh hiểu con anh hơn ai. Từ lúc lọt lòng mẹ tới bây giờ anh biết, anh dẫn nó từ ly từ tí. Và anh phải đạo đức. Để nó thấy được. Đạo đức là đại diện ông trời. Chính và đạo đức đại diện ông trời. Cha nó sống bằng cha trời. Mà một cách hạ mình, lấy cái thể xác này hạ mình. Để nhiều tiếng nó cắt đứt cái đạo đức thì nó học mau lắm, quý vô cùng, đúng theo cái xã hội tự do hiện tại, không còn khắc khe với con nhưng mà thật sự khắc khe. Thì cái mình làm được nó làm không được, tuổi trẻ nó tức nó phải làm, ba nhịn con được con nhịn ba không được, nó phải làm. Thanh niên thành có biết nào nó không tức, chưa ở một điểm này nó không chịu rồi. Nó học nhịn lần nó học được cái nhịn nhật lần. Rồi nó học tới cái kiên nhẫn thì tự nhiên nó đem nó sáng suốt cho con anh rồi. Mà con anh là gì? Là của cải của anh. Con anh là gì? Là đại diện cho anh bước ra xã hội. Mà nói chân thức của vô vi cho mọi người biết. Mà anh không thấy ngay trong gia đình anh, tương lai anh không thể bước ra xã hội được. Không bước ra cộng đồng. Anh hiểu không? Tôi tu đây, tôi nói chuyện với anh thôi. Mà tương lai anh và con anh sẽ nói chuyện với xã hội. Mọi người. Cho nên mình phải hạ mình xuống. Mình chịu khổ. Mình đừng có cống cao ta đây. Chết ngay mà ta đây được. ông Phật xuống thế gian còn phải đi học của người phàm mà, phải không? Ông trời xuống thế gian còn phải đi học của người phàm. Người phàm nó có kỷ luật của người phàm, mà mình có gì đâu mà cao hơn, không có cao hơn, trao đổi. Đó, cho nên cái hạnh phải cấy ngay trong gia đình. Rồi từ đó anh mới thấy cái hai chữ phúc điện cấy được trong gia đình. Làm được cái phúc điện nó lan rộng ra xã hội, nó thành cái phúc điện cái gì? Ai cũng vui, ai cũng cởi mở, nó thành là phúc điện. Chứ hồi nào giờ anh cũng nghe băng nói phúc điện này cái nào mà đâu biết phúc điện là cái gì, phúc điện là đó đó. Tình thương và đạo đức mới đại diện ông trời, đạo tâm có nói.
Cho nên pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp là thực hành để tự thức, khi mà tự tu đủ tiếng. Nếu mà không thực hành nó vô, tôi đóng tiền cho ông thầy mấy chục hay mấy trăm hay mấy ngàn, rồi tôi cúng tôi lại ông thầy, rồi tôi để đến đắc đạo, không có vụ đó. Không hành không bao giờ có. Mà tôi quỳ lại ông đó rồi tôi sẽ được cái gì? Không được cái gì hết. Là con người chịu nhịn nhục, quỳ lại hạ mình thì họ được giảm cái tự ái trong tâm họ thôi. Chứ còn cái kết quả về suy nghiên không có kết quả. Cái tự ái có chuyện cảm xúc thôi. Còn cái suy nghiên là phải tu trong thanh tịnh và ly khai để đi học đạo. Cái đó là mỗi người tự hiểu. Cho nên những người mà đi được, con mắt họ sáng, chứ không bao giờ mà bị đỏ. Con mắt họ lúc nào cũng long lanh, sáng suốt. Người đó khác. Mà lời nói của họ là đi thấu tim gan của hành giả để hành giả tự thức tự tu. Cái đó mới là cái chân. Mà cái chân là tại sao cái người đó mới nói ra cho người đó tự thức tự tu? Vì cái hành giả đó nó hòa tan với hư không được, nó hòa tan với thanh quang của bề trên được, thì nó mới giúp đối phương tương ứng đi lên trên, thì nó nghe, nó cảm thấy nhẹ. Vì nó được đi nó mới nhẹ. Trung tâm bộ đầu nó được rút nó mới nhẹ. Còn trung tâm bộ đầu của nó bị ép bằng một thế lực. Gặp ông đó tôi sợ quá, cặp rồi, hư rồi. Một cái sợ là hại thần kinh của anh ta, tạo thêm cái cấp cho họ. Mà hai bên nó cảm ứng là một, đồng hành, đồng tiến. Nghe qua âm thanh, nó thấy nó đầm đi, đầm sống ở trong cảnh thanh nhẹ đó. Nó được vơ đi tất cả những sự sầu muộn trong tâm nó. Nó mới có cơ hội trị cái tâm bệnh của chính nó. Thế gian dẫy đầy tâm bệnh. Cái bệnh này là tâm bệnh. Tu đạo của chấp, mê là tâm bệnh. Chấp với mê đó là tâm bệnh. Và phá được chấp, phá được mê, giúp tâm bệnh. Chứ ai là người phá chấp phá mê? Mình mới hành mới phá chấp phá mê. Còn có hành chuyển không có trở lại trật tự mà đi lên, không có bao giờ phá được chấp mà phá được mê. Chỉ tạo chấp và tạo mê mà thôi, tức là vĩnh cửu đều mang cái tâm bệnh. Cho nên các bạn sáng suốt nghe tôi nói, rồi các bạn đo lường tất cả những người nào đã tu, kết quả đi đâu, đến đâu. Nghe lời nói họ mình thấy biết họ đang đứng vị trí nào. Thì chúng ta lo thanh tịnh tu, chúng ta xuất được đến đâu, chúng ta có thể độ người đến từ đó. Bằng một hành động, bằng một cái duyên của họ với mình, tùy theo cái hoàn cảnh mà khi lời nói của mình hay là hành động của mình để cho họ thức tập. Cái đó mình không cần biết, mình chỉ là tự nhiên mà ảnh hưởng được. Chứ không phải là chửi trong óc họ, lấy búa đúc trong đầu là họ phát triển không. Họ càng gia tăng tự ái, họ càng làm mù trí óc của họ, rồi họ đòi những chuyện kiểu phấn đấu trả thù này kia nào, họ không tin được đâu hết. Còn mình qua với họ và mình có thực hành, mình mới dẫn được họ. Còn qua với họ mà mình không có thực hành, thì mình không có dẫn được họ và không cứu được mình. Mình thật sự có đi có làm, mình mới là ảnh hưởng được người ta. Cũng như bây giờ, các bạn ra đến đây tới xứ Úc, thật sự đã sống ở Phật. Mà có nhiều người sống ở Phật nhưng mà không hiểu hết. cái tỉnh vượt này nó có cái gì. Ví dụ nhiều chỗ mình chưa đi, họ nói vượt mình cũng nhào vô, nói tôi sống vượt gì ở vượt, chứ tôi không có biết vượt là chỗ nào. Chỗ nào họ nói ra cái mình không hiểu, mình cũng nói đại với tôi trước, tôi cũng ở đó rồi, tôi cũng quen biết rồi, mà tôi nghe thôi chứ tôi không có đi. Tôi đã gặp tôi rồi. Một cái nào tôi có đi, tôi nói à, tôi có ở vượt mà tôi có được đi như chỗ đó. Tôi đi restaurant đó, tôi ăn món đó, tôi thấy vậy thôi. Tôi nói bao nhiêu ra đủ rồi. Đừng có nói thêm. Cho nên nhiều người nói thêm, dù đặc sắc là nói thêm nữa, cài gạt mình nữa, những cái mình không có chứng nghiệm được. Đừng có nói thét rồi, cái tâm bệnh là cái tâm bệnh là gì? Sự tâm tối. Nói mà không hiểu là tâm tối. Nói mà phải hiểu, nói mà phải đi tới đó mới là thấy rõ ràng hơn. Nói mà không hiểu, rồi lấy cái lý thuyết mà đàn áp người khác thì mình càng mù mờ nữa. Mình càng tâm tối nữa. Cho nên người tu, chân tu, người ta nhịn người ta không nói. Dạ, thế đúng, nhà nói đúng, con xin lui, vậy thôi. Không nói gì hơn nữa. Bởi vì nói họ cũng không hiểu, vì chính họ chưa dấn thân, họ chưa đi tới chỗ đó. Mà có nói họ vô ích. Có cách nghĩa cho mấy đi nữa, họ cũng bán tính bán nghĩ mà thôi. Để một ngày nào họ đi tới đó, rồi họ mới hiểu. Cho nên đừng có nói con. Các bạn ở ngay Phước nè, chưa hiểu hết cái chuyện của Phước. Chuyện cao quý của Phước và chuyện trượt của Phước cũng chưa có hiểu. Đi đi, mình mới thấy. À, cái gì chúng ta phải học? Ông trời cho xuống đây có cơ hội, có phương diện, có cặp mắt để nhìn, có lỗ tai để nghe, có lỗ mũi để ngửi, có miệng để nói, có trí để xét, chúng ta phải làm. Thì đương nhiên chúng ta đã giúp đỡ. Mà chúng ta thấy là tôi không thèm nhìn, tôi không thèm nghe, tôi không thèm nói, tôi không này cái nọ là không có giúp đỡ. Mình trở nên gì? Là lười biếng, yếu hèn và lười biếng, không có dũng chi. Cho nên vô vi là đời đạo sanh túc, hai cái phải tu bổ quân bình sửa chữa đàng hoàng. Có được tới đâu nói tới đó, chứ không có nói ẩu được.